Quý vị và các bạn thân mến, liên tiếp trong vài tháng qua, nhiều tỉnh miền Bắc và miền Trung trên mảnh đất nhỏ bé hình chữ S này đã phải gánh chịu những trận lũ lụt kinh hoàng. Trận lũ này vừa dứt, thiệt hại khắc phục chưa xong, trận lũ sau lại đến. Mức độ bất ngờ, tàn khốc của lũ dường như mỗi ngày một lớn hơn. Nếu một lần chứng kiến hình ảnh những dòng nước hung bạo, cuồn cuộn cuốn phăng mọi mái nhà, ruộng vườn, những bàn tay tuyệt vọng giơ lên cầu cứu, những xác người lẫn xác gia súc, gia cầm, nổi lềnh bềnh trong nước, bất kỳ ai cũng cảm nhận được khoảng lặng trong lòng mình. Thế nhưng, nhiều năm trôi qua, mưa lũ về và những cảnh tang thương ấy cứ lặp đi lặp lại, giống như một sự mặc định đều đặn hàng năm. Những điệp khúc giải thích sau cơn nước dữ, nào là đúng quy trình, có kế hoạch, nghe sao mà đau lòng xót dạ. Chưa thấy có một nghiên cứu đánh giá tổng thể về nguyên nhân, nhưng cũng không khó để nhận ra nạn phá rừng cùng với việc đầu tư thủy điện tràn lan là những yếu tố khiến lũ dữ hơn và tàn phá nặng nề hơn. Việt Nam từng tự hào có rừng vàng biển bạc, nhưng bây giờ thì sao? Những hình ảnh từ vệ tinh cho thấy rừng Việt Nam bị tàn phá nghiêm trọng, đặc biệt là khu vực Tây Nguyên, vùng núi phía Bắc. So với những hình ảnh lưu trữ trước đây khoảng 20 năm, trong đó diện tích rừng nguyên sinh giảm trầm trọng. Từ chuyện lũ lụt, chúng ta nhìn rộng ra những biến cố thiên tai và thảm họa môi trường xảy ra trong vài năm gần đây. Chúng ta thấy điều gì? Đó chẳng phải là những dấu chỉ cho thấy trái đất đang oàn mình, gánh chịu biết bao hành động phá hoại của con người sao? Chẳng phải mẹ thiên nhiên đang lên tiếng kêu cứu trước sự vô cảm của con người đối với môi trường sống sao? Quả thực, môi trường của con người và môi trường thiên nhiên đang cùng suy thoái, vì chúng ta đã không tôn trọng thiên nhiên như một món quà chung, mà coi nó như vật sở hữu riêng của một số người. Chúng ta đang đối diện với một vấn đề hết sức quan trọng, không chỉ liên quan đến chính mỗi người chúng ta, mà còn liên quan đến nhiều thế hệ. Mỗi người phải trả lời câu hỏi mà Đức Thánh Cha Francisco đặt ra trong thông điệp Laudato Si, đó là: chúng ta muốn trao lại một thế giới như thế nào cho những người đến sau, cho con em của chúng ta hiện đang lớn lên? Chúng ta cần biết rằng, việc phá hoại môi trường, làm nhơ bẩn nguồn nước, đất đai và không khí bằng những độc tố là tội lỗi, và sẽ gánh lấy hậu quả. Vì thực hiện một tội ác chống lại thế giới tự nhiên là một tội chống lại chính bản thân chúng ta và chống lại chính Thiên Chúa. Trước thực trạng này, chúng ta được mời gọi thể hiện căn tính Kitô hữu của mình, có trách nhiệm với môi trường và các thế hệ tương lai. Chúng ta tạ ơn Đấng tạo hóa yêu thương về món quà cao quý là công trình sáng tạo, và cam kết dấn thân chăm sóc, gìn giữ món quà ấy. Mỗi người trước hết cần thay đổi lối sống, can đảm sống giản dị hơn và giàu tình liên đới hơn, sử dụng tài nguyên của trái đất một cách có trách nhiệm, thân thiện với môi sinh, tôn trọng mọi người và mọi tạo thành. Ngoài ra, chúng ta cũng có bổn phận phải lên tiếng trước bất cứ thái độ vô cảm và vô trách nhiệm nào đối với môi trường. Khi cầu nguyện cho công cuộc bảo vệ môi trường, chúng ta cũng không quên cầu nguyện cho những nạn nhân do lũ lụt thiên tai trong thời gian qua. Xin Thiên Chúa ban ơn an nghỉ đời đời cho những người bị thiệt mạng và an ủi gia đình của họ. Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, Chúa mời gọi chúng con quảng đại cộng tác vào công trình tạo dựng của Chúa, để vũ trụ này ngày càng tốt đẹp hơn. Xin ban cho chúng con sức mạnh cùng sự khôn ngoan cần thiết, để chúng con luôn tìm thấy những phương thế hữu hiệu, nhằm chăm lo và bảo vệ những gì Chúa đã tạo thành. Amen.
Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa, để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lối lầm, để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng, để con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu. Lạy Chúa xin hãy dạy con tìm an ủi người, con được người ủi an, tìm hiểu biết người, con được người hiểu biết, tìm yêu mến người, con được người mến. Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi